vậy, nếu mà mình ăn chay được thường thì mình gặp được thêm cái hạnh trường chay nữa.
Tốt chứ. Ăn chay được thường thì cái bệnh hoạn nó ít, nhưng mà ăn chay nó nhiều chất bổ, mình phải ăn đầy đủ, không nên mà ép sắt. Không, không nên ép sắt. Làm cái bàn môn tả đạo như thần thánh đó, đó vô ích. Mình đi học chân lý mà.
Bản chất bàn môn nó phải có sẵn ở bên trong mỗi người.
Có chứ, bởi vì cái người nào cũng muốn tôi biến cái nó thành cái pháp gì tôi muốn hay hơn người ta, đó là bàn môn đó.
Mà người tu theo pháp lý vô vi đến trình độ nào phải đối diện với bàn môn ngay bên trong mình và phải thấy rõ bàn môn đó mới qua khỏi đó.
Cái đó mỗi ngày là mỗi đối diện và mỗi ngày mỗi giải. Với cái tính chất muốn hơn người ta đó, mà mình giải cho nó hết muốn hơn và nó dẹp tự ái thì nó đâu không còn bàn môn nữa.
Với là tính chất của người thường đó là hay muốn sửa người khác, mà người tu khi tu một khóa được một số điểm nào, có được một số sáng suốt nào, muốn đi sửa người khác và muốn dùng cái sáng suốt của mình để áp chế đối phương, đó là tính chất bản môn ta đã lùi.
Đó cái ta xin mừng nó ra đó. Rồi ca tụng quyền diệu đó. Sự thật gì? Chuyện ác hả? À, chuyện ác trược là cái tham dục nó tạo ra ác trược. Hiểu chưa? Tham dục nó tạo ra con người ác trược. Cái ác trược là nó muốn chê chở và ích kỷ để cho nó thụ hưởng mà thôi. Đó là cái sự tri giác của nó rất eo hẹp. Nó biến thành cái ác trược. Ác trược ở trong đó là độc tài thôi. Mà mỗi người đều học qua cái ác trược rồi nó mới đi tới cái thiện gia. Xuống thế gian người nào cũng ác trược hết. Có đứa con nít nào không tham không? Ham ăn. Nó không phải hiền đâu. Rồi nó học cái ác trược. À, rồi tới con người lớn lên nữa thì cũng muốn lớn hơn, muốn chức cao, quyền lớn. Đó cũng là ác trược. Nó đâu có sống trong bình thản, nó hướng về ác trược để cai trị. Thấy không? Vì nó tưởng nó là đời đời tại thế, không bị tiêu diệt, đi trong sai lầm. Nếu nó biết nó sẽ bị tiêu diệt trong định luật sinh lão bệnh tử thì nó không dám. Cho nên nhiều người làm tới thượng thơ rồi mới xuống tóc đi tu, thức giác thấy mình sai. Hồi xưa có mà. Thấy không? Bây giờ nhiều người tới đi tu cũng vậy. Chán ngán cuộc đời rồi. Và thấy rõ cái tâm mình ác không tốt. Thấy mình vun bồi sự trượt mà mình có cơ hội sửa cho nó đến thanh thì mình tới học cái pháp này để cho nó thanh. Nhưng mà phải cố gắng nó mới có thanh. Chứ không phải bước vào mà nó có thanh đâu. Cho nên phải thực hành cho kỳ được. Nó mới thấy rõ hơn. Đại đa số thì sống trong ý lại. Đó là chuyện sai lầm. Đó là không phải đi tới chân lý đâu. Chân lý phải đi tới là dũng tiến mới rõ chân lý. Nếu không dũng tiến không bao giờ thấy rõ chân lý. Còn sơ sệt không bao giờ. Như bây giờ bề trên cha xuống cha chửi, mình phải tới. Mình phải trình diện, đâm đầu vô. Nếu mà thật sự thì nó đem sự sáng suốt cho mình vô cùng. Nếu mà không phải, nó tạo thêm cái ngu cho mình. Nhờ cái dũng mình mới khám phá ra chân hay là giả. Mà nếu không có cái dũng khám phá không nổi chân nổi giả thì mình bị lợi dụng. Cũng như ở bên California, bên Los Angeles. Thì trước khi tôi ra đây, đi đây thì có một chú xuống nói kinh con sách dở mà viết ông Tám này đừng luyện hết đi. Rồi cái gì của Thượng Đế nói đốt hết đi. Tôi sẽ sửa cái mới lại. Tôi là chánh công là Thượng Đế. Rồi thằng Lâm nó sợ nó đánh điện thoại tôi. Rồi tôi nói không sao đâu. Nói thẳng với người đó. Nếu mà thiệt Thượng Đế và ông Tám làm sai, qua Canada bóp cổ ông Tám chám chết còn sướng hơn. Xóa cái đó mất công quá. Phải không? Thì nói cái đằng kia nó không dám nhìn. Mà mà nó tự khai rằng tôi bao nhiêu tuổi, chết ở đâu, theo cái thể xác này sao sao. Xin lỗi, xưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế à, làm thằng kia lạnh xương sống luôn. Đó, rồi thay đổi, rồi mới xin lỗi. À, còn tôi nếu mà tôi có làm điều sai thì bề trên cứ giết cho rồi, để làm chi. Tôi cũng không muốn tôi làm điều sai và vô ích trên nhân quật, tôi không thích tôi làm điều đó, cũng nên giết tôi cho rồi. Tôi xin chết nhiều lần không phải mới đây.
Ngày xưa ông Tư có nói không? Tư có nói.
Không đó như con phàm các bạn. Cái người mà mới vô tu á, lấy cái tâm phàm để xét người như thế nào, lấy tâm phàm như thế nào để xét người chân chánh. Bởi vì đa số cái tâm phàm làm sao xét được? Thì ông Tám có cách nào chỉ cho như cái phàm tâm có thể xét với người chân chánh mà để
nói
ra đó còn tu được.
Khi mà mình thấy cái người chân chánh, mình phải nghe lời nói của họ có tròn không, cái chân lý có đúng vậy không, có cảm động được lòng của mình hay là không, và những cái đó chính mình với không tới mà mình tin rằng mình có thể với tới. Trong cái sự phán xét của mình là như vậy thì mình cứ đi tới mình học, thấy không, một bước này rồi tới bước kia rồi tới bước nào. À, cho nên nhiều người cứ tin đại chúng đại vô rồi để nhờ hỗ trợ, nhờ phù hộ, đó là hư hết rồi, không được. Mình đâu có trình độ, khi mà mình chịu chất vấn và mình đi tìm hiểu là trình độ mình đi tới rồi. Nếu bề trên thật sự giúp mình sẽ độ mình đi lên một bước. Khi mình tiếp xúc được, mình càng sáng suốt, tiếp xúc được càng sáng suốt, càng văn minh hơn, nên học chứ bỏ uổng, phải không? Bởi vì mình học ở đây là học đi lên chứ không phải đi xuống. Mình không cứ đòi hỏi sự hộ độ, mình đòi hỏi sự thử thách để đi tới.
Không, bởi vì con đọc nhiều sách, thấy nhiều cái vị mà tu sĩ á, cũng tầm một vị thầy thật là khổ tâm, nhưng mà không có lấy trí phàm xét được, mà chỉ lấy cái dũng mà thôi. Vượt non mà vượt suối mà vượt biển, ôi tôi đủ thứ cái khổ hết mới tìm được ông thầy. Mà nếu mà lấy cái tâm hàm không có cách gì để nhận xét được cái người đó là chân chánh đi theo, thì theo nhầm cái phái vàng môn đã đạo, đi sai con đường, phí người của cuộc đời. Con nhờ ông Tám là chỉ cách nào để cho người mà phàm chưa tu ngày nào hoặc biết được cái người chân
chánh. Thế nên tôi nói nãy đó, mình phải phán xét cái sự việc tùy theo trình độ nhu cầu của mình, hiểu chưa? À, tôi bây giờ tôi tới tôi học ông này, tôi thích gì thôi miên thôi, đừng có nói gì. Ông này ông thôi miên một cái thằng kia nó đứng ha, rồi ông thử thôi miên các người ông cũng làm được hết, mà trong lúc tôi chưa có biết thôi miên, ví dụ vậy đó, thì tôi học cái giai đoạn đầu chứ, tôi phải học chứ, bởi vì ông kia ông nhiều hơn tôi mà, tôi phải học. À, nói về chân lý thì tôi nghe cái chân lý đó nó cảm động lòng tôi, thì cái trình độ tôi nó đi gần tới cái chân lý đó rồi. À, và những cái chân lý tôi không thể với tới được mà tôi thích muốn biết cái đó, là người đã dẫn tôi và tôi chưa đi tới, tôi phải đi tới chứ. Tôi phải học, học trong cái âm thanh đó, học trong sự dung cảm đó, để tìm hiểu cái chân lý, chứ không phải là tôi đi bờ người đó mà để tôi học, thì tôi không bao giờ bị lừa dối. Và tôi dễ nhận định trình độ đó thích hợp với tôi ở chỗ nào. Rồi một thời gian nữa, nếu mà trình độ nó thấp hơn tôi thì phải ở trong trao đổi. Không chắc gì người đó tu giỏi hơn mình, bởi vì hai người đâu có biết bao nhiêu kiếp đã tu, thấy không? Cho nên phải đối xử bằng tinh thần bạn bè để nghiên cứu trong tinh thần trao đổi. Không nên làm thầy và đè người ta là không học được. Hai bên đều thua lỗ, trao đổi thì tiền hòa mới là đúng, thấy không? À, thì mình đi tới vô cùng được. Bởi vì mình đã tìm chân lý là mình phải tìm sự vô cùng, siêu diệu vô cùng, không phải bao nhiêu đó. Cho nên hồi xưa họ không chịu mở những cái lớp văn minh như tôi nói chuyện bây giờ, nhưng mà họ vô thắp nhang cúng quỳ lại, giới hạn mức tiến của người đối phương. Còn cái này không, Cái này bất cứ bạn muốn cái gì, tôi có thể trao đổi, tôi trao đổi, mà bạn có thể giúp đỡ tôi, bạn nên giúp. Thì chúng ta đồng tiến chung trong một thì, và gặt hái một thì, chắc chắn là như vậy. Nó khác hơn mấy cái tôn giáo khác, mà nó thật sự như vậy. Nếu chúng ta không có đàm đạo, nếu bạn không có hỏi tôi nãy giờ, thì những bạn ở xung quanh này đâu có mở những cái tâm tư mà họ đang thắc mắc. À, mình nhờ những người bạn ở xung quanh, và những người bạn xung quanh cũng vẫn nhờ chúng ta. Và chúng ta nhờ ai bây giờ? Sự sáng suốt của vệ trình phải có chứ. Thấy không? Nó mới khiến chúng ta nói chuyện như vậy, thành một cái đề tài, mà cái đề tài đó hữu ích cho mọi người, và dẫn giải từ ly từ tí rõ rệt. Đó là chắc không thay đổi mới kêu bằng chân lý. Hả? Phải rồi, khi cái tự ái không có nên dục. Bởi vì từ người tu phải làm cái tapi nó hay hơn. Cái tapi nó chứa đựng mọi trình độ, mà chứ nó là hữu ích cho mọi trình độ. Bạn thấy không? Nó hữu ích cho mọi trình độ và nó chứa đựng mọi trình độ.
Mà người tu ý thức được mình cần phải làm tapi đó,
Ừ. Nhất định rồi, sẽ học được nhiều.
Người
đó tiến nhanh hơn những người kêu mình tự đắc. Bởi vì đâu có tuyệt đối mà làm mình tự đắc.
Tại vì qua những cái duyên đoạn lành, những đấng đoạn lành, đắc đạo là phải qua hết tất cả, là phải qua sự trà đạo.
Phải qua sự trà đạo. Người tu mà ý nhất
có được đó là muốn được cái gì.
Nói bây giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện chứ chúng ta cũng bị con thu xê xác nhiều rồi, nhiều chú cũng đã bị rồi từ kiếp trước. Và ngày nay mới có cơ hội ngồi để nói chuyện, cũng bị nhiều lắm rồi. Nó nhiều kiếp mới thành con người, đâu có phải là đơn giản muốn ra làm con người là la đâu. Không, trong lúc mình tu mà mình lập hạnh thì mình mới giải tự ái. À, lập hạnh là mình phải lập hạnh là để học hỏi. Thấy không? Không có một hành động nào sai quay, chỉ tôi sai quay mà thôi. Chỉ tôi là người có tội thì tôi mới kêu người tiến bộ. Thấy không? Nếu cho tôi là đúng, tôi bị giới hạn. Thấy rõ chưa? Mình sai mình là tiến hoài, tiến không ngừng. Mà cho mình đúng là mình bị giới hạn rồi.
Rồi đó đòi hỏi có một cái sự sáng suốt tối thiểu để mình có thể giữ vững được cái bước tiến của mình, luôn cho mình sai để mình có thể.
Cho nên cái khởi điểm tốt thì gặt hai tốt, khởi điểm xấu thì gặt hai xấu. Cho nên khi mình muốn bước vào tu là mình là một người học viên của cả càn khôn vũ trụ, thì khởi điểm mình tốt. Mình học cả càn khôn vũ trụ đâu học có một người. Thấy không? Bây giờ bạn nghe tôi nói chuyện cảm động lòng bạn, nhưng mà sau này bạn nghe cái cắt về là cũng cảm động lòng bạn. Mà cả một tràng pháp đi, tại sao có âm thanh? Âm thanh này ở đâu ra? Đó, sự chuyển động của ngũ hành. Lấy cái gì xác minh sự chuyển động của ngũ hành? Đây có cái bàn mà làm sao ông nói chuyển động của ngũ hành? Đấy, bởi vì cơ thể ông cấu tạo bởi ngũ hành. Thấy chưa? Cái âm thanh nó khác hơn. À, đó. Nhưng mà đó là một tràng triết lý. Cái âm thanh này nó khác hơn cái cây gõ vô. Thấy chưa? Nếu mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy nó nhóa lửa ra. Cái tay đập lên bàn mà mình cái mắt thấy nó nhóa lửa ra. Cho nên người tu tại sao không cho mình bành cái tay đụng, sợ những người ngũ hành ta đi ngang đụng người ta, rồi vuốt cái trên đầu xuống. Để rau vô dây trả trở lại cho mình. Thấy không? Là mình phải thủ lễ. Chứ đừng ý mình mạnh là muốn phá ai phá. Cho nên cái vô vi này thấy vậy chứ lễ độ dữ lắm. Thủ lễ không có làm bậy.
Sự lễ độ đó bằng hồn nó hiểu biết nhiều hơn cái
đứa. Nhất định rồi. Nó hiểu biết nhiều hơn bởi nó chịu trách nhiệm.
Bằng hồn mà qua bên kia có thể hiểu được cái lễ nghi bên kia nhiều hơn cái đứa.
Nhất định rồi. Cái vía thì nó chỉ lệ thuộc của phần hồn mà thôi. Chừng nào phần hồn đi sai nó đi, nó sẽ hiểu.
Những giấc chim bao nó ảnh hưởng gì tới cái con đường tiến hóa của người tu, vẫn có công dụng gì không?
Giấc chim bao Cái đó là về phần vía mà thôi. Còn nói về tu vô vi thì không có sử dụng về chim bao. Thấy rồi bỏ, không nên suy nghĩ vô. Phải thực hành mình thấy rõ cho nó mau hơn. Nhưng mà muốn thấy cái đó là phải dày công nó mới có. Đòi hỏi, đòi hỏi ý chí của mình phải tu luyện, hành động của mình phải sửa chữa.
Một khi mình sửa chữa quen ở này một thời gian nữa mình đạt được cái sự thanh tịnh mà tương đối đó, mỗi khi nó động mình dễ thấy hơn.
Chứ sao? Bởi vì mình từ ở trong cái động đạt tới cái tịnh thì mình thấy cái động mình rất dễ. Bây giờ các bạn toàn là từ trong cái động đạt ra cái tịnh, chứ không phải từ cái tịnh đi ra cái động. Cái cuộc luân hồi xuống thế gian là động rồi. 9 tháng 10 ngày mà để ra rồi thì kinh động lắm mới nó ra thành con người. Động rồi, bây giờ đi tu rồi, từ cái động đạt ra cái tịnh.
Phải trải qua nhiều cái cuộc động loạn ghê gớm.
Phải rồi. Bởi vì cái trí thức, cái ý thức phải đụng chạm không ngừng, nó mới tiến triển tới thành thực, tới hư không. Cái thắc mắc đó là sự đụng chạm.
Con người phải chịu đựng nổi rồi mới tiến tới thành thực.
Chứ sao? Cho nên mình học là phải hỏi. Học là phải hỏi. Hành là phải tiến. Chứ đừng có nghe xui mà không gặt hái được. Như nãy giờ nói chuyện là bạn học được rồi. Vô rồi. Mình có vô mới có ra. Có vô mới có ra. À, thì mình luyện được rồi. Phải học.
Ông Tám nói là người tu theo pháp lý vô vi là cần phải có hiếu với cha mẹ, đồng thời cũng phải dẹp từ đáy một bên để đi đến cái thanh tịnh. Vậy ví dụ trường hợp có người nào mắng chửi ta hoặc đánh đập ta thì cái phần thể xác này có thể nhịn nhục được, nhưng mà cha mẹ của thể xác này đau đớn không? Nếu mà cha mẹ thể xác này đau đớn thì thể xác này có bất hiếu với cha mẹ không?
Không, thể xác này mà bị người ta đánh đập không phải là ai ai cũng có thể chung vô đánh đập người ta được. Nó có cái lý do. Lý do đánh á, cái sự đánh của người thế gian á, là mình rước họ tới đánh, người ta mới đánh mình. Hỏi tại sao đánh mà kêu mình rước họ? Mình có chập, có gây hấn, có thái độ không đứng đắn, nó mới thu hút cái tà khí đập mình. Tại sao nó không đập người khác? Thấy không? Cho nên nhiều người, nhiều bà vợ bị ông chồng đánh, người ta trời ơi nó đánh tôi, thằng nó bất lương, nhưng mà nó không biết rằng nó hút cái trược điển của chồng vô trong bản thể nó mà không hay. Nó không chập chồng đâu có đánh. Phải không? Rồi hỏi ra tới là bà chửi ông trước ông đánh sau. Phải không? Cái đó nó phải có lý do. Còn người ta đánh mình bị thương mà không cách nghĩa lý do cho cha mẹ thì cha mẹ đau lòng, nhất định là đau lòng. Nhưng mà mình là một người con ngoan, có hiếu, thì mình phải cách nghĩa cái sự sai lầm của mình cho cha mẹ. Và mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh này để sửa từ đây về sau không tái phạm nữa. Cha mẹ vui chứ. Thấy không? Thì mình không còn tự ái nữa. Còn nếu mình tự ái mà chê biện hộ để chê lấy cái tội lỗi của mình, hại cha mẹ và hại luôn cả mình, là thuộc về lỗi bất hiếu. Họ nói đánh tôi đau, cha mẹ đau thì thôi kêu đi trả thù. Cái đó là không được, mình yếu hèn, thuộc gì loại chậm tiếng rồi, không phải siêu giác. Con người siêu giác không có nghĩ vấn đề đó, không có nghĩ vấn đề báo thù, nhưng mà nghĩ vấn đề hòa cảm, thương yêu.
Đó cũng có những trường hợp mình không có xúc phạm đến họ, họ cũng có thể xúc phạm mình.
Cái đó nó cũng có cái duyên nghiệp. Cũng như bây giờ ta xách cái súng, tại sao trong đám đông mà nó bắn người cha này, nó không bắn mấy người kia? Nó có cái câu chuyện hồi trước của nó. Vì nó giết người ta thì người ta giết nó đúng kỳ, đúng giờ, đúng khắc, chứ không phải quan đâu. Có nhiều người không có quan. Tôi thấy chết xuống tôi hỏi nó không phải quan. Bởi vì nó hồi trước nó giết ta, nó đúng ra nó đáng lẽ nó bắn người này mà nó lại bắn người kia. Nó chơi vậy đó. Đáng lẽ nó bắn đi ám sát người này mà nó lại bắn trúng người kia. Rồi xuống tôi hỏi nó là bởi vì trước thằng kia giết nó, bây giờ nó mới giết lại. Thôi. Tôi cũng thắc mắc. tôi tìm. Hồi đó tôi hay tìm ai chết rồi tôi đi. Tôi đi xe ngang đụng xe cái là rồi được. Tối nay tôi tìm nó coi sao. Cái tôi hiểu cái công chuyện vậy thôi. Thành ra tôi bây giờ tôi được hiểu nhiều một chút là vậy. Nhờ sự tìm tòi của tôi tìm hiểu ra cái sự việc đó. Thành ra té ra chẳng có cái gì. Đâu đó nó đều có định luật hết. Cho nên mình người tu không nên thắc mắc về cái chỗ đó. Và không nên tìm thẳng vô những cái con đường đó. Rồi nó sẽ đem mình qua bên bàn môn rất dễ dãi. Mình tu, mình học chân lý, tự giải, tự tiến. Đó là chân hợp. Cứu cánh quan trọng nhất là tự giải, tự tiến.
Thầy đạt đến thanh tịnh, giải thoát, thầy phải thực thi bi ký dũng công phu công quả. Nhưng mà trong cái thời gian hiện tại này, làm thế nào mà có thể mà thực thi ba điều đó trong khi...
Cái bi ký dũng nó không phải là người nào cũng làm được. Khi các bạn chịu soi hồn pháp luân thiền định, đó là thực hiện bi rồi. À, đừng có nghe cái danh từ mà đi làm bi trí dũng ở đó xài. Từ cái bi, từ bi mà cứu độ cái thể xác vạn linh chung sống với mình này, thì cái trí mình nó mới mở để chỉ huy và hòa cảm. Khi chỉ huy hòa cảm thì cái mức tiến của mình nó càng ngày càng nới rộng. Mình nắm chắc tình hình, mình mới tiến tới cái bằng dũng. Trong cái thực hành này nó có hết rồi. Bi trí dũng, đang làm bi trí dũng đó. Sơ hồn pháp luân thiền định thôi. Bi trí dũng. Nhưng mà nghe theo văn từ trong chùa và cách nghĩa theo văn chương là bật tặc lắc lấy gì bi. Bi là tôi phải giúp đỡ này ra này kia kia nọ ha. Làm gì giúp được? Khả năng bạn ở đâu? Tiền của không có, chính mình không đủ ăn, giúp sao? Có dư có thừa tôi mới có giúp chứ. Bây giờ tôi giúp tôi trước đã, khai thác tôi trước đã, rồi tôi mới giúp người khác. Thấy không?
Trong hai cassette của ông Tám đã nói về nạn vô vi một và vô vi hai, con có thể được trong đó là có hai chưa thanh tịnh và sáng suốt. Mình nên tìm hiểu và nên vun bồi sự thanh tịnh và sáng suốt của mình. Tám có thể
giải thích
cho
biết thêm
một vấn đề làm sao,
nghĩa
là có thể
như là cách
thực tế,
nghĩa
là
vui ngồi sự thanh tịnh và sáng suốt. Vì cái đó là cái danh từ vô vi là để cho những người thiền nghe, thấy không? Mà khi các bạn sơ hồn pháp luân thiền định là các bạn đã thực hiện thanh tịnh và sáng suốt trong cái sự công phu từ từ nó đi tới. Đó. Trong cái soi hồn pháp luân thiền định là người có thiền bên vô vi mới được. Còn người thường mà lấy lý luận để cho nó thanh tịnh và cho nó sáng suốt khó lắm. Không có cách nào. Bởi vì khi nó về trong gia đình toàn là sự phức tạp. Nó đâu có biết niệm Phật. Người tu vô vi nó lấy cái niệm Phật thay thế sự động loạn, thì nó sẽ thanh tịnh và sáng suốt. Mình hiểu chỗ đó không? Thanh tịnh và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên đối cái danh từ đó là để cho người tu về vô vi nghe. Mà nếu người thường họ nghe họ không hiểu được, họ làm không được. Bây giờ bước về nhà là chuyện động loạn rồi, đi ra xã hội là chuyện động loạn rồi. Sự hiểu biết của họ là đi tìm động loạn mà thôi, không có tìm thanh tịnh. Làm sao họ đi tới được? Mà người công phu ở đây ấy, soi hồn là động cực động. Nó đi tới gì? Tịnh. Làm pháp luân ta đứng yên vậy mà hít vô nó cực động đi tới tịnh. Thấy rõ không? À. Rồi từ cái tịnh đó mà nó thanh điển nó xuất phát ra thì hòa cảm kêu bằng sáng suốt. Con người sáng suốt luôn luôn hòa cảm chứ không có sự chiến đấu hay là kỳ thị. Nha, kêu bằng hòa cảm. Hòa cảm là người sáng suốt. Nhưng mà phải có những cái phương pháp đó mới dẫn tới được. Còn nếu không, không dẫn tới được. Nợ đời. Trong cái đời nó cũng có cái đạo ấy. Nhưng mà người phàm không thấy. Cho nên để họ bị gì mắc trượt, họ thấy là nói nợ đời. Nợ đời là nợ vợ, nợ con, nợ quần, nợ áo. Đó là nợ đời. Mình dây bao nhiêu từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình phải làm để trả lại nợ đời. Còn ở nợ đạo, mình tu, mình đạt tới sáng suốt, mình có hào quang, được bao nhiêu thì mình phải tiến triển lên càng ngày càng nhiều, là để trả lại cho chúng sanh. Cũng nhờ cái cơm áo này tôi mới có cơ hội tu, nhờ sự khắc khe này tôi mới hiểu tôi nhiều hơn. Thấy không? Đó.
Tu mà càng khá lên thì cái nợ đời nó chuyển thành nợ đạo.
Thì nợ đời thành nợ đạo rồi. Trong đời nó có đạo. Cho nên người tu khá lên đó, thì thiếu nợ cả càng khôn vũ trụ, chứ không phải thiếu nợ cha mẹ thôi. Thấy không? Thành ra ông Phật tới bây giờ cũng còn thiếu nợ, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng còn thiếu nợ, đang làm việc trong sáng suốt. Cho nên mình làm người, mình đi làm biến chừng nào mới nên. Thấy không?
Pas d'efficacité de votre technique, mais elle me paraît un peu difficile. Pourquoi ne pas faire les méditations le jour plutôt que la nuit?
Actuellement, on peut méditer n'importe quand. N'importe quand. C'est ouvert, already, déjà ouvert pour tout le monde. N'importe quand. Mais le plus bon, c'est le minuit. Parce que vous avez mangé. Et à ce moment-là, on peut purifier facilement les alimentations.
D'autres techniques disent que c'est le lever du soleil. D'autres techniques disent que c'est le lever du soleil. Ce serait plus facile le lever du soleil qu'à minuit parce qu'il faut se réveiller si c'est le lever.
Non, 0 heure, c'est le plus pur. Le plus pur à ce moment-là. Le plus pur. Mais actuellement, est autorisé n'importe quand.
Donc, je voudrais vous poser une question. Croyez-vous un nouveau Maitreya?
Nouveau quoi?
À la venue d'un nouveau Maitreya. Un nouveau Bouddha. Vous répétez au début de la question, si vous voulez. Croyez-vous à la venue d'un nouveau Maitreya ou d'un nouveau Bouddha?
Ah,
thầy có tin nơi sự giáng sanh của Đức Kỳ Di Lạc. Giáng lâm.
Di Lạc thì lúc nào cũng có giáng sanh hết. Nhưng mà thật sự, nếu mà đặt ra Di Lạc thì ở Việt Nam cũng đã có rồi. Nhưng mà trong
on n'attend pas telle date pour attendre sa venue, étant donné que certains principes en nous déjà, en chacun de nous. Ông nói như vậy thì Đức Di Lạc chỉ là một biểu tượng thôi. Ông nói có phải là chỉ là Đức Di Lạc chỉ là một biểu tượng thôi?
Đức Di Lạc vô cùng, nó không phải là một giới hạn. Nếu mà mấy người kêu định cái ngày nào Di Lạc xuống là giới hạn cái sự sáng suốt của Di Lạc rồi.
Ça me répondu que le Bouddha Maitreya est un principe infini. Et si on préconise telle date de sa venue au monde, c'est qu'on a limité le Bouddha Maitreya lui-même.
Nếu ông thiền rồi một ngày kia ông sẽ tìm Di Lạc trong ông.
Si vous pratiquez cette méthode, la science du non-être, un jour vous retrouverez le principe du Bouddha Maitreya en vous-même.
Cho nên người đời hay đoán những sự tiên tri, nhưng mà rốt cuộc không có cái gì hết.
Alors, il dit, c'est à cause de cela que les gens sur la terre on fait des prophéties pour deviner la date de sa venue au monde, mais finalement, les gens sur la terre n'aboutissent pas à rien.
Et alors, comment définir la venue du Bouddha et du Bouddha, et en deuxième lieu, la venue du Christ et sa prophétie ou sa vie reviendrait?
Không kính thưa thầy, như vậy mình định nghĩa như thế nào về cái chuyện Đức Thích Ca xuống trần, rồi sau đó Đức Chúa Jesus đã xuống trần, và Đức Thích Ca cũng có nói trong lúc di lạc sẽ dán lên trong kỳ ba này.
Thì khi mà nếu mà chúng ta muốn thấy được những cái câu mà Đức Thích Ca nói như vậy, thì chúng ta sẽ thấy toàn diện của hoàn cầu, rồi mới thấy sự gian lầm của Đức Di Lạc. Cho nên gian lầm của Đức Di Lạc của một vị Phật á, thì gian lầm trong chỗ đau khổ mà thôi, không phải gian lầm trong chỗ sung sướng. Nhưng mà gian lầm không phải là xuống hẳn tại thế gian, ở trên đó để chiếu qua xuống, để cho tâm thức của mọi người mở. Cho nên sự lai vãng của Ngài ở Việt Nam nhiều hơn. Dịch cái chỗ đó.
Cet homme a répondu que si vous voulez concevoir ce qu'a dit dans le passé le Bouddha Shakyamuni en ce qui concerne la venue du Bouddha Maitreya, il suffit de voir ce qui se passe dans le monde entier actuellement. Et comme vous, comme au Vietnam par exemple, au sud-est asiatique par exemple, c'est là qu'il y a le plus de malheur, de souffrance. Et c'est là que le rayonnement, si vous voulez, de l'énergie du Bouddha Maitreya était le plus efficient, si vous voulez. Parce que le Bouddha Maitreya ne descend pas sur terre comme on a l'habitude de concevoir, mais il rayonne son énergie spirituelle sur le lieu où il y a le plus de souffrance.
Cũng như Thích Ca, Jésus-Christ, Di Lạc là người làm việc nhiều, không có phải làm việc ít, mà đi giới hạn cái công việc của Ngài vô lý.
Cet homme a dit que le Bouddha Shakyamuni, tout comme le Christ, tout comme le Bouddha Maitreya, leur œuvre est immense et on ne peut pas limiter leur œuvre. C'est une chose irraisonnable.
Cho nên mắt phàm không thấy trời Phật làm việc, nhưng mà chỉ có tâm hiện thân xuống đây. Cho nên sau này nó có bàn môn tả đạo xuống cũng xưng là Di Lạc, nhưng mà không làm được việc gì.
Il a dit que les communs de mortels qui n'ont pas la clairvoyance n'arrivent pas à voir la grande œuvre des Bouddhas dans l'univers. Et c'est pourquoi, dans les temps futurs, il y aura aussi des sortes d'antichrist, des faux prophètes, qui se prend pour Bouddha Maitreya.
Et
finalement, il n'arrive à rien œuvrer.
Trên hiện tại, Phật tiên không có can thiệp hành động của ma quỷ.
C'est pourquoi, actuellement, les Bouddhas, comme les immortels, les saints, n'interviennent pas dans les activités des démons.
Để cho chúng nó đụng chạm rồi nó sẽ quy hàng.
Les Bouddhas, les saints de l'univers laissent les démons œuvrer actuellement jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur propre punition. Car ce n'est qu'à ce moment-là.
Thế giới sẽ đi tới cơn nguy hiểm vô cùng mới buộc bỏ quy khí giới.
Le monde actuel arrivera à un danger, un très grand danger. Ce n'est qu'à ce moment-là que le monde entier actuel refusera de faire appel à l'utilisation des armes.
Cho nên sự tham của con người cũng là vô cùng.
Donc voilà, l'avidité des hommes sur la terre est infinie.
Cho nên nó phải đụng chạm.
C'est à cause de cela qu'il y a le conflit.
Mà sau cái đụng chạm là chỉ tiến qua mà thôi.
Après le conflit entre les hommes, il ne restera que l'évolution.
Cho nên chúng ta tu ở đây, cũng như Alan tu bây giờ thấy có cái điển rút bộ đầu. Là tất cả trong bản thể của Alan đã có tập trung ở trên này rồi. Thì nó mới cảm giác có một sự kéo lên.
C'est pourquoi en menant la vie de perfectionnement d'après la science du non-être, nous concentrons toute l'énergie de notre corps au sommet de la tête, comme Alain Calitro, par exemple, qui arrive à concentrer son énergie spirituelle au sommet de la tête. Si à cause de cela, il arrive à concevoir, à vivre, à faire cette expérience qu'il y a une force dans l'univers qui attire son énergie spirituelle vers le haut.
Cho nên nhiều khi Alan cảm thấy sung sướng vô cùng mà không biết nói cho ai nghe.
C'est à cause de cela que des fois Alain Calitro, il sent une vie, un bonheur infini, mais il n'arrive pas à exprimer aux autres.
Đó là lúc tiếp xúc với bề trên rồi, có thể tiếp xúc với bề trên. Cái giây phút tiếp xúc với bề trên.
Ces moments-là, ce sont des moments où Alain Calitro arrive à contacter avec le monde de là-haut.
Lấy vàng bỏ đổi cái giây phút đó không bao giờ chịu đổi.
Même si vous voulez échanger ces moments-là contre l'or, il ne voudra pas.
Cho nên những người tu mà có điện đó là đã mở công bằng cho Thượng Đế rồi, không cần vàng nữa.
C'est pour ceux qui s'adonnent à la pratique de l'ascèse spirituelle et qui arrive à ce niveau-là, c'est comme quelqu'un qui arrive à mettre en banque, qui est arrivé à ouvrir un compte en banque, et n'a plus besoin de l'or. C'est le banque céleste.
Cho nên, sau này, Alan tu được rồi. Nụ cười của Alan không cũng có tiền.
C'est pourquoi, plus tard, quand il arrive à bien mener la vie de perfectionnement, rien que son sourire sera payant.
C'est là. Ai, nhiều người thấy tôi cười, mến tôi và nói chuyện với tôi, có cọng rau cũng đem cho tôi ăn, đó là tiền. Phải không?
C'est pourquoi il y a des gens qui ne regardent, qui ne voient que le sourire de Monsieur Tam et il lui apporte le plat végétarien, par exemple, et pour lui, c'est de l'argent.
Cho nên các bạn đừng có sợ nghèo. Nếu các bạn biết được Thượng Đế.
Mes chers amis, n'ayez pas crainte de la pauvreté. Quand vous connaissez Dieu, vous aurez de l'argent.
Ở đời, các bạn nên làm nước hơn làm ly.
En ce monde-ci, mieux vaudrait faire le verre, mieux vaudrait faire l'eau que le verre.
Nước đổ vô ly tròn, tươi tròn.
Si vous versez de l'eau dans un verre cylindrique, vous êtes cylindrique.
Đổ vô vuông, tôi vuông.
Si vous versez de l'eau dans un verre cubique, vous êtes cubique.
Đổ xuống đất, tôi chạy ra ngủ châu.
Si vous versez de l'eau par terre, vous irez vers les cinq océans et cinq continents.
Luôn luôn hữu dụng. Luôn luôn hữu dụng.
L'eau est toujours utile.
Điện là nước, nước là điện.
L'eau, c'est l'énergie, et l'énergie, c'est l'eau.
Hai cái luồng chảy chung với nhau, có một thôi.
Les deux se trouvent dans le même flux.
Tout à l'heure, il nous parle toujours dans les méditations de faire monter l'énergie. Cette énergie, c'est la force vitale, la kundalini des hindous.
Thưa thầy, ông hỏi rằng là từ nãy giờ chúng ta thường nói đến điện, vậy thì điện đó có phải là điện của hỏa tâm muội không? Tức là kundalini?
Không, cái này là của trung ương thanh điện. Hỏa tâm muội khác. Nếu hỏa tâm muội là con người trở nên nóng tánh, không có hiền hòa. Còn cái này cái thanh khí điện khác hơn. Không biết dịch sao thanh khí điện.
Il s'agit d'autre méthode, de l'énergie spirituelle concentrée et purifiée, et qui appartient au centre de notre être véritable, qui n'a rien à voir avec l'énergie de la Kundalini, qui est l'énergie impure et qui appartient seulement au domaine impur. Parce que vous savez très bien que la Kundalini fait appel au centre sexuel. Alors que dans notre méthode, nous parlons d'énergie spirituelle, mais en tant que la concentration des trois énergies du corps humain, à savoir l'énergie sexuelle, l'énergie du souffle vital, et l'énergie mentale. Alors que jusqu'ici, dans le monde entier, vous n'avez que la Vous n'avez que la conception d'une énergie unique qui est celle de la Kundalini, c'est-à-dire du centre sexuel seulement. Et les Japonais ont parlé du Ki, comme Aikido par exemple, etc. Vous voyez, ou dans le mot Kiai par exemple, on parle toujours du Ki. Mais le Ki, ce n'est que la deuxième forme d'énergie dans le corps humain. Or, il existe trois formes d'énergie humaine. Et notre méthode, justement, nous aide à fusionner, à concentrer, purifier ces trois énergies-là. Mais en fait, en nous, il n'y a qu'une seule forme d'énergie spirituelle, la plus valable. C'est celle de notre centre, du centre de notre être. Nhưng mà kỳ thật cái điển, mà thanh điển mình nói đây là cái thanh điển của trung ương của con người.
Vũ trụ.
Et il s'agit de l'énergie du centre de l'univers.
Vũ trụ. Cho nên cái điển này nó hiền hòa, nó không có kích động.
Et c'est pourquoi cette énergie est une énergie de l'harmonie et non pas une énergie qui peut provoquer des contrariétés.
Còn cái điển của bàn môn á, nó ép cái tim mình nặng. Khi mà đối diện á, cái quả tam bụi á, dồn vô cái tim cái ngực nặng.
Par contre, quand vous
quả tam bụi
face à ceux qui s'entraînent à l'énergie de Kundalini, vous sentirez une oppression au niveau du cœur. Parce que ceux qui s'entraînent l'énergie de Kundalini, c'est la voie de la magie.
Oui, mais alors, excusez-moi, monsieur, mais comment celui qui adopte une technique, ignore la technique qu'il prend, il ne peut la connaître qu'au bout d'un certain temps, comment sait-il qu'il a fait appel à la Kundalini, à la force vitale ou à la troisième énergie dont vous parlez?
C'est un bon boy, ben. Không biết gì hết, khi mà ta tìm tu làm sao người ta biết rằng người ta tu lầm cái pháp môn tu về hóa tâm mùi hay là người ta tu về cái điển của bản thể hay là người ta tu về cái điển của trung tâm của vũ trụ.
Cho nên Thượng Đế có cho nhiều loại tu tùy theo trình độ hấp thụ. Có người phải tu từ hóa tâm mùi rồi mới trở lại vô vi, bởi vì cái này là vô vi, nó sẽ đi tới tột cùng. Còn người, có nhiều người phải tu ban đầu, nhiều người nó phải từ cái quả tam muội dẫn nó rồi nó mới tất. À, cho nên nó không có thể phân xét, nhưng mà khi cái lời nói người đó cảm động được lòng nó là nó theo thôi, là trình độ nó mới tới đó.
Et bien, tout cela dépend de la volonté divine. Selon le cycle de l'évolution de cet individu. Et comme je dis, c'est toujours d'après, selon la volonté de Dieu. Alors il y a des gens, il faut qu'ils passent d'abord par la méthode d'entraînement où l'on fait appel à l'énergie de la Kundalini pour plus tard accéder à la science du non-être qui peut guider le pratiquant jusqu'à l'infini, jusqu'à l'évolution infinie.
Si je comprends bien, par votre méthode, on peut faire appel ou à la Kundalini selon l'évolution, ou à la force vitale, ou à la troisième énergie, c'est une question d'évolution de l'individu.
Non, non, vous avez mal compris la réponse. La réponse est que Dieu a permis, si vous voulez, l'apparition de plusieurs écoles spirituelles sur la Terre pour pouvoir guider, selon les niveaux, les individus sur la Terre. Alors, d'après le niveau d'assimilation, de compréhension, que les gens vont être guidés selon les méthodes qui l'ont persuadé, convaincu. C'est à cause de cela qu'il y a des gens qui ont été sensibilisés par telle ou telle méthode avant d'accéder à telle autre méthode. Et cela, d'après la volonté divine, à cause de son cycle d'évolution, c'est-à-dire à cause de son niveau d'évolution. Mais en gros, c'est bien des gens qu'il faut qu'ils commencent par l'école spirituelle où l'on fait appel à l'entraînement de l'énergie de la Kundalini avant de pouvoir accéder à l'école spirituelle du non-être.
Thiếu gì từ vỏ biến trở thành văn.
Pourquoi sur la Terre il existe pas mal d'écoles spirituelles qui fait appel d'abord au pouvoir psychique, l'école des pouvoirs psychiques, de la magie, pour aboutir, pour accéder à l'école spirituelle du non-être. Et c'est pourquoi sur la Terre il y a toujours cette mutation entre l'école spirituelle de la magie, des pouvoirs psychiques, pour parvenir finalement à accéder à l'école spirituelle du non-être.
Cho nên lời của Chúa nói rằng không nên tin một cái gì bậy ngoài kinh Chúa, nhưng mà người ta không cách nghĩa rõ cái kinh Chúa phải đi bằng cách nào để tới nơi. Chỗ đó.
C'est pourquoi, d'après la Bible, comme d'après l'Évangile, on a enseigné qu'il ne faut pas croire autre chose que ce qui a été écrit dans la Bible ou dans l'Évangile. Et on n'a pas enseigné comment réaliser, comment suivre de près, pratiquer exactement l'enseignement dans la Bible ou dans l'Évangile. C'est-à-dire qu'il manque le côté pragmatique.
Cho nên nhiều người có đức tin, nhưng mà trong này không có thanh lọc được. Thật ra nhiều khi ban tin ban nghi.
C'est pourquoi il y a beaucoup de croyants qui n'arrivent pas à purifier son corps physique et il est obligé de passer par le doute.
Cho nên cái con đường tu có nhiều người tới đây nghe, có người nó nghe hai ba câu nó bỏ đi, mà có người ta cần tìm tòi thì người đó nó có trình độ đi tới siêu việt ở sau này.
C'est pourquoi sur le chemin de la vie de sur le chemin de la vie de perfectionnement, il y a des gens par exemple qui viennent ici, qui écoutent quelques mots, ils voulaient partir, et d'autres ils voulaient rester, scruter chaque mot, ils voulaient essayer de comprendre le moindre mot pour pouvoir avancer, progresser, évoluer. Et c'est ces gens-là qui progresseront infiniment et qui parviendront à un niveau sublime.
Cho nên nhiều người đã tu qua cái này rồi á, mới thấy trước kia mình bị phỉnh, mà chính mình phỉnh mình.
C'est pourquoi ceux qui s'adonnent à la vie de perfectionnement en pratiquant cette méthode s'apercevront un jour que depuis trop longtemps, il s'est trahi et c'est leurré.
Cái khi mà thanh tịnh rồi, mình thấy cái quá trình mình đi bị sai là mình phỉnh mình thôi. Mình chấp nhận là mình phỉnh mình á.
C'est pourquoi quand ces pratiquants parviennent à la sérénité, se rendront compte que depuis longtemps, ils s'étaient escroqués eux-mêmes.
À, nãy giờ cũng nói chuyện nhiều rồi, có gì hỏi ha. Năm nhiều mấy là nghỉ sớm, hơi giờ cũng chưa có ngủ. Je passe toute la nuit blanc. Et maintenant, le temps vient changer quoi. De Philippines et d'ici, c'est pas même. Pas encore reposé. Rất vui mừng được hội ngộ tất cả anh em ở đây. Rồi một ngày nào nữa chúng ta sẽ tìm, có những cái gì thắc mắc đàm đạo nữa thì hẹn một ngày sau sẽ nói nữa. Hả? Ừ. Để coi hỏi máy bay được không? Muốn ở, muốn cho ở một hôm cũng được, mai tôi đi về Montreal cũng được. Không chịu. Một hai tháng cơm đâu ăn, một hai tháng cười.